Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Minh Anh, Thanh Phương, Phan Minh và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ sáu ngày 9 tháng 5 năm 2025. Tân giáo hoàng Leo 14 cử hành thánh lễ đầu tiên sau khi được bầu chọn. Nga rầm rộ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng Đức Quốc xã. Chiến sự leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan. Mỗi ngày một sự kiện, những thách thức đang chờ đón giáo hoàng Leo 14. Theo dòng thời sự, tông hiệu Leo 14 của giáo hoàng người Mỹ đầu tiên có ý nghĩa như thế nào? Kính thưa quý vị, giáo hoàng người Mỹ đầu tiên Leo 14 ngày hôm nay đã cử hành thánh lễ đầu tiên với tư cách là người lãnh đạo giáo hội hoàn vũ trong nhà nguyện Sistina. Đây là thánh lễ riêng giữa ngài với các vị hồng y và được Vatican truyền hình trực tiếp cho các phương tiện truyền thông.
Trong bài giảng bằng tiếng Ý, giáo hoàng Leo 14 lấy làm tiếc khi thấy đức tin đang suy giảm do sự lấn át của công nghệ, tiền bạc, thành công, quyền lực và thú vui. Hôm qua, chỉ sau hai ngày họp mật nghị hồng y, khói trắng đã bốc lên từ nhà nguyện Sistina, báo hiệu một tân giáo hoàng đã được bầu chọn. Trong tiếng vỗ tay vui mừng của các tín đồ và du khách, đứng chật kín quảng trường Thánh Phêrô. Tiếp đến, hồng y trưởng đẳng phó tế Dominic Mamberti, người Pháp, đã bước ra ban công của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, loan báo người vừa được chọn thay thế giáo hoàng Francisco là hồng y người Mỹ Robert Francis Prevost, 69 tuổi, với tông hiệu Leo 14. Vài phút sau, tân giáo hoàng xuất hiện ở ban công để ngỏ lời với 1,4 tỷ tín hữu Công giáo khắp thế giới. Mở đầu bài phát biểu bằng tiếng Ý, giáo hoàng Leo 14 chúc bình an ở cùng tất cả anh chị em. Tiếp đến ngày cảm ơn cố giáo hoàng Francisco qua đời 21 tháng 4, cũng như cảm ơn các vị hồng y đã bầu chọn ngài. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi mọi người xin trích giúp nhau xây dựng những nhịp cầu qua đối thoại, qua gặp gỡ, hiệp nhất để trở thành một dân tộc duy nhất luôn sống trong hòa bình. Giáo hoàng Leo 14 đã được 133 vị hồng y bầu chọn ngay trong ngày thứ hai của mật nghị hồng y, một thời gian ngắn kỷ lục, thu được đa số phiếu 2/3, tức là ít nhất 89 phiếu. Leo 14 như vậy là giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử giáo hội Công giáo. Giáo hoàng cũng là giáo hoàng thứ tư liên tiếp không phải là người Ý sau các giáo hoàng John Paul II người Ba Lan, giáo hoàng Benedicto người Đức và giáo hoàng Francisco người Argentina.
Về tiểu sử của tân giáo hoàng Leo 14, từ Liège, Bỉ, thông tín viên Duy An cho biết thêm thông tin.
Tân giáo hoàng Leo 14 hay Robert Francis Prevost, sinh ngày 14 tháng 9 năm 1955 tại Chicago, Hoa Kỳ. Cha của ngài, ông Louis Marius Prevost, gốc Pháp Ý, và mẹ ngài là bà Mires Martinez, gốc Tây Ban Nha. Gia nhập dòng Thánh Augustino năm 1977, ngài đã chịu chức linh mục trong thời gian theo học giáo luật ở Roma và đã hoàn thành tiến sĩ giáo luật. Sau đó là cuộc đời của một nhà truyền giáo và quản trị ở Peru. Ngài chỉ trở về Chicago vào năm 2013, và một năm sau, Đức Francisco bổ nhiệm ngài trở lại Chiclayo để làm giám mục. Năm 2019, ngài được triệu tập về Roma để làm việc trong Bộ Giáo sĩ và Bộ Giám mục. Đầu năm 2023, ngài được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giám mục và Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Mỹ Latin. Ngài được phong hồng y vào ngày 30 tháng 9 năm 2023. Đức hồng y Robert Francis Prevost còn là thành viên của nhiều bộ trong Vatican và nói được các thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha và đọc hiểu được tiếng Latin và tiếng Đức. Đức giáo hoàng Leo 14 là người mang quốc tịch Mỹ đầu tiên được bầu làm giáo hoàng, nhưng lại là hồng y mang ít chất Mỹ nhất trong số các hồng y người Mỹ. 2/3 cuộc đời hoạt động của ngài đều ở ngoài nước Mỹ. Ngài đến hoạt động ở Nam Mỹ để tiếp tục đưa tinh thần của công đồng Vatican II và cuộc sống của giáo hội tại đây, vào lúc mà thần học giải phóng đã không còn chiếm ưu thế. Đức giáo hoàng Leo 14 đã tỏ dấu chỉ lựa chọn tiếp tục con đường cải tổ giáo hội mà Đức Francisco đã khởi xướng. Trong bài phát biểu đầu tiên chào thế giới, Đức Leo 14 đã dùng những từ ngữ thường dùng của người tiền nhiệm: bình an cho mỗi người, hòa bình cho mọi dân tộc, hòa bình cho trái đất. Hay, chúng ta phải cùng nhau tìm cách trở thành một giáo hội truyền giáo, một giáo hội xây dựng những nhịp cầu, đối thoại, luôn mở lòng đón nhận. Hoặc, một giáo hội đồng nghị, một giáo hội cùng bước đi, một giáo hội luôn tìm kiếm hòa bình, luôn tìm kiếm lòng bác ái, luôn cố gắng gần gũi, đặc biệt với những người đau khổ. Cần chờ xem giáo hoàng Leo 14 sẽ thể hiện như thế nào trên sân khấu thế giới. Nhưng có một điều chắc chắn là các hồng y đã chọn một người cam kết với các cải cách mà Đức giáo hoàng Francisco đã khởi sự.
Ngay sau khi Hồng Y Robert Francis Prevost được bổ nhiệm làm giáo hoàng với tông hiệu Leo 14, nhiều nguyên thủ thế giới đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng tới Vatican.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đó là một vinh hạnh lớn vì ngài là vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm được gặp giáo hoàng Leo 14. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng đó là một khoảnh khắc lịch sử đối với giáo hội và hàng triệu tín đồ và mong ngài sẽ mang lại hòa bình và hy vọng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen thì bày tỏ mong ước giáo hội công giáo dưới sự lãnh đạo của tân giáo hoàng sẽ truyền cảm hứng cho thế giới và thể hiện cam kết với hòa bình cũng như tinh thần đối thoại. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông tin vào việc duy trì cuộc đối thoại mang tính xây dựng dựa trên các giá trị Kitô giáo giữa Nga và Vatican. Còn theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đó là thời khắc quyết định đối với đất nước và hy vọng có được sự ủng hộ về mặt tinh thần và tâm linh của Vatican để tái lập công lý và giành được nền hòa bình lâu dài cho đất nước. Hết lời dẫn. Về phần mình, Bắc Kinh hy vọng với sự lãnh đạo của giáo hoàng mới, Vatican sẽ tiếp tục thể hiện cam kết của mình trong các cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Trung Quốc về các vấn đề quốc tế mà cả hai bên cùng quan tâm.
Ngày hôm nay, 9 tháng 5, Nga tổ chức cuộc diễu binh rầm rộ tại thủ đô Moscow để kỷ niệm 80 năm chiến thắng Đức Quốc xã với sự hiện diện của nhiều nguyên thủ quốc gia. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh đàm phán ngừng bắn với Ukraine không có nhiều tiến triển.
Hơn 11.000 quân nhân, trong đó có 1.500 đã từng chiến đấu ở Ukraine và đại diện quân đội của 13 nước đã diễu binh tại quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow trước sự hiện diện của hơn 20 lãnh đạo các nước đồng minh của Nga như Trung Quốc, Brazil, Belarus, Việt Nam, Cuba, v.v. Trong bài phát biểu được AFP trích dẫn, Tổng thống Putin một lần nữa chỉ ra sự tương đồng lịch sử giữa đệ nhị thế chiến và chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, bảo đảm rằng Nga đã và sẽ là rào cản không thể phá hủy, chống lại chủ nghĩa quốc xã, chủ nghĩa bài Nga và chủ nghĩa bài Do Thái. Từ ngữ trong nguyên văn, nguyên thủ Nga khẳng định rằng xin trích toàn bộ đất nước, xã hội và dân tộc Nga ủng hộ những người tham gia vào chiến dịch quân sự này, đồng thời gửi lời chào đến các binh sĩ Bắc Triều Tiên hiện diện tại buổi lễ. Trước đó, Moscow đã nêu là công lao của binh lính Bắc Triều Tiên tại khu vực cuộc chiến đấu cho Nga chống lại Ukraine. Lãnh đạo Kim Jong-un không đến Nga nhưng hôm nay theo hãng tin Yonhap đã tới Sứ quán Nga ở Bình Nhưỡng cùng con gái và các quan chức cấp cao để gửi lời chúc mừng đến Nga và tái khẳng định mối quan hệ vững chắc, liên minh bất khả chiến bại giữa Nga và Bắc Triều Tiên. Tổng thống Putin đã ra lệnh ngừng bắn từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 5 nhân dịp kỷ niệm này, nhưng hôm qua, Ukraine đã cáo buộc Moscow tấn công dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Về phần mình, quân đội Nga cho biết hoàn toàn tôn trọng lệnh ngừng bắn và chỉ đơn giản là đáp trả những hành vi vi phạm của Ukraine.
Vẫn về chiến tranh giữa Nga và Ukraine, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày ở Ukraine.
Ông Donald Trump cho rằng lệnh ngừng bắn này phải dẫn đến một nền hòa bình lâu dài và hứa sẽ tiếp tục can dự vào các cuộc đàm phán theo hướng này. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ dọa là nếu lệnh ngừng bắn không được tôn trọng, Hoa Kỳ và các đối tác sẽ ban hành các trừng phạt mới đối với Nga. Theo bản tin AFP, ông Trump đã tuyên bố như trên sau khi điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky. Sau đó, ông Zelensky nói Ukraine sẵn sàng tiến hành mọi hình thức thương lượng với Moscow để tìm giải pháp cho cuộc chiến tranh với Nga. Tuy nhiên, lãnh đạo Ukraine nói rõ, để làm được như vậy, Nga phải chứng tỏ họ thực tâm muốn chiến tranh chấm dứt, bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện. Cũng theo AFP hôm nay, Thủ tướng Na Uy cho biết Anh Quốc và các nước Bắc Âu ủng hộ đề nghị của Tổng thống Trump về một lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày. Trong khi đó, theo lời phát ngôn viên chính phủ Đức hôm qua, trong cuộc điện đàm với tân Thủ tướng Friedrich Merz, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông ủng hộ các nỗ lực của châu Âu nhằm đạt được một nền hòa bình lâu dài cho Ukraine. Trước đó, Thủ tướng Merz đã gọi điện cho Tổng thống Zelensky để bảo đảm là chính phủ mới của Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Xin nhắc lại là kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 2, 2022, Đức là quốc gia đứng hàng thứ hai về viện trợ quân sự cho Kiev, chỉ sau Hoa Kỳ.
Căng thẳng quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngày hôm nay, New Delhi cáo buộc Islamabad tiến hành một loạt tấn công nhắm vào lãnh thổ Ấn Độ bằng drone và đạn pháo trong suốt đêm ngày 8 tháng 5 nhằm trả đũa đợt không kích của Ấn Độ một ngày trước đó. Ước tính là các cuộc tấn công trả đũa giữa hai cường quốc Nam Á có vũ khí nguyên tử đã làm thiệt mạng khoảng 50 người từ cả hai phía. Thông tin viên Kom Bassan tường thuật từ Bangalore.
Selon l'Inde, le Pakistan a envoyé des missiles ce jeudi sur plusieurs bases et villes.
Theo Ấn Độ, hôm thứ Năm, 8 tháng 5, Pakistan đã bắn tên lửa vào nhiều căn cứ và thành phố, không chỉ tại vùng lãnh thổ Kashmir có tranh chấp, mà cả tại vùng Punjab. Tất cả đều đã bị hệ thống phòng không bắn chặn. Ấn Độ đã đáp trả bằng cách sử dụng drone, mà theo Pakistan là do Israel sản xuất. Pakistan cũng khẳng định đã bắn hạ được 25 chiếc, theo nhiều tường thuật. Nhiều tiếng nổ đã vang lên ở Lahore và Karachi. Islamabad phủ nhận đã nã tên lửa, đồng thời khẳng định các đòn trả đũa vẫn chưa bắt đầu. Bất kể ra sao, Pakistan cũng đã nã pháo vào biên giới ở Kashmir. Nhiều ngôi làng của Ấn Độ đã được sơ tán để bảo vệ thường dân. Các cuộc diễn tập đối phó với những đợt oanh kích đã được tiến hành tại nhiều thành phố lớn của Ấn Độ, với còi hụ vang rền. Các sân bay của Ấn Độ nằm gần Pakistan đã đóng cửa. Bất chấp các lời kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng từ nhiều nước, giao tranh quân sự giữa hai nước thù địch vẫn tiếp diễn. Bên này cáo buộc bên kia làm gia tăng căng thẳng và thông tin giả thì lan tràn. Sáng thứ Sáu hôm nay có lẽ sẽ là ngày thứ ba của cuộc đụng độ.
Ngày hôm qua, mạng xã hội X cho biết là chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh đóng hơn 8.000 tài khoản và mạng xã hội này đã phải tuân thủ. Mạng xã hội của tỷ phú Mỹ Elon Musk lên án sự kiểm duyệt và giải thích là nếu không làm theo thì có nguy cơ phải trả khoản tiền phạt lớn hoặc là các nhân viên có thể phải chịu án tù. Mạng xã hội X cũng không nói rõ thông tin về các tài khoản bị đóng và chỉ cho biết là trong số đó có nhiều trang truyền thông quốc tế. Những ngày vừa qua, trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang với Pakistan, Ấn Độ đã ra lệnh đóng nhiều tài khoản của các chính trị gia, người nổi tiếng hay là các trang của truyền thông Pakistan. Liên quan đến cuộc chiến thương mại, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là đã đạt được một thỏa hiệp lịch sử hưu chiến thương mại đầu tiên, từ ngữ trong nguyên văn, sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer. Trong thông cáo chung, cả hai lãnh đạo Anh-Mỹ đều thừa nhận là còn nhiều chi tiết chưa được hoàn thiện. Thông tin viên Emily Vaughn từ London giải thích thêm.
Fin des droits de douane sur l'acier et l'aluminium britannique.
Chấm dứt áp thuế thép và nhôm của Anh, giảm thuế nhập khẩu xe ô tô, nhưng phần lớn các sản phẩm khác vẫn phải chịu mức thuế chung là 10%. Thủ tướng Anh tuyên bố xin trích, chúng ta ở trong hoàn cảnh tốt hơn trước, các mức thuế về nhôm thép đã được giảm xuống mức 0% và có những biện pháp quan trọng cho lĩnh vực dược phẩm. Thuế hải quan vẫn còn, nhưng thỏa thuận này mang lại cho chúng ta một sự ưu đãi đáng kể, bất kể tương lai ra sao. Chi tiết của thỏa thuận sẽ được công bố sau, nhưng đối với Thủ tướng Keir Starmer, việc Anh là nước đầu tiên đúc kết được một thỏa thuận, khẳng định chiến lược cần hòa giải giữa Mỹ và phần còn lại của châu Âu. Ông nói tiếp, từ vài năm qua, ý tưởng cho rằng để thể hiện sức mạnh, cần phải đóng sập cửa, ngưng trả lời điện thoại vân vân. Nhiều người đã khuyến khích tôi làm như vậy, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ làm như thế. Đổi lại, Hoa Kỳ sẽ có thể xuất khẩu thịt bò. London khẳng định không một lần ranh đỏ bị vượt qua. Ví dụ như việc mua thịt bò có hormone, giới nông gia Anh trông chờ các bảo đảm.
Theo hãng tin AFP ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và tân Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã có cuộc điện đàm, đôi bên đồng thuận là sớm nhanh chóng chấm dứt các bất đồng thương mại giữa Mỹ và châu Âu. Phía Liên hiệp châu Âu cho biết là sẽ áp thuế đối với xe hơi và máy bay Mỹ nếu đàm phán thương mại thất bại. Sau đây là phần tin bổ sung.
Hôm nay, cơ quan an ninh Ukraine cho biết đã bắt giữ hai điệp viên bị cáo buộc do tình báo Hungary chỉ đạo nhằm thu thập thông tin tình báo về quốc phòng của Ukraine, đặc biệt là về các loại vũ khí phòng không hay về khả năng quân sự của Kiev. Để đáp trả, hôm nay Hungary đã trục xuất hai nhà ngoại giao Ukraine. Hungary là thành viên của Liên hiệp châu Âu và NATO, nhưng quan hệ giữa Ukraine và Hungary lại căng thẳng. Thủ tướng Orbán đã nhiều lần chỉ trích viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev, đồng thời vẫn duy trì quan hệ tốt với Tổng thống Nga Putin.
Nga và Trung Quốc chỉ trích dự án lá chắn tên lửa của Mỹ sau cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow ngày hôm qua, hai bên đã ra tuyên bố chung chỉ trích chương trình quy mô lớn Golden Dome for America của Nhà Trắng hàm chứa tính chất gây bất ổn sâu rộng. Cuối tháng Giêng vừa qua, không lâu sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh thiết lập một hệ thống tên lửa loại vòm sắt để bảo vệ lãnh thổ Mỹ.
Ukraine và đồng minh châu Âu nhất trí lập toán đặc biệt để xét xử tội xâm lược Ukraine. Thông báo này được đưa ra ngày hôm nay sau chuyến thăm của các ngoại trưởng các nước thuộc Liên hiệp châu Âu tại Lviv, Ukraine, cùng lúc mà Nga đang rầm rộ kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng. Ngoại trưởng Ukraine hy vọng rằng tòa án này có thể đưa ra những hình phạt mà không ai tránh được, trong đó có Tổng thống, Thủ tướng và Ngoại trưởng Nga. Tòa án sẽ làm việc cùng Tòa án Hình sự Quốc tế CPI, vốn đã phát lệnh bắt giữ quốc tế chống lại nhiều lãnh đạo Nga, trong đó có Vladimir Putin, nhưng lại không khả thi.
Hàn Quốc hôm nay thông báo các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào hơn 100 tàu chở dầu thuộc cái gọi là hạm đội tàu ma mà Nga sử dụng để xuất khẩu dầu khí. Kể từ đầu 2024 đến nay, ước tính Nga đã xuất khẩu bất hợp pháp khoảng 24 tỷ đô la dầu lửa. Trong những trừng phạt mới này, Anh cũng đóng băng tài sản của một số giám đốc tập đoàn dầu mỏ vì đã hưởng lợi ích hoặc hỗ trợ chính phủ Nga.
Tổng thống Trump đề nghị hạ mức thuế đối với Trung Quốc xuống còn 80%. Hôm nay trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết xin trích mức thuế 80% đối với Trung Quốc có vẻ là mức phù hợp. Điều đó còn phụ thuộc vào Scott B, tức ám chỉ Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, đề nghị được ông Trump đưa ra vào lúc Bộ trưởng Tài chính Bessent và đại diện thương mại theo dự kiến sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong vào cuối tuần này tại Geneva chuẩn bị cho các cuộc đàm phán thương mại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua đã bổ nhiệm người dẫn chương trình truyền hình làm tổng trưởng lý tại Washington, bà Jeanine Pirro, còn là nhà bình luận nổi tiếng trên kênh Fox News. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhắc đến sự nghiệp của bà, từng là công tố viên cũng như là thẩm phán.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, những thách thức đang chờ đón Giáo hoàng Leo 14 do Thành Phương thực hiện.
Vừa được các hồng y bầu chọn hôm qua, Giáo hoàng Leo thứ 14 đã đối diện ngay với nhiều thách thức to lớn và nhiều hồ sơ nóng bỏng đang chờ đón người lãnh đạo Giáo hội Hoàng Vũ. Khi chọn tông hiệu Leo 14 như là sự tiếp nối di sản của Giáo hoàng Leo 13, một vị giáo hoàng cởi mở với những vấn đề xã hội chống bất công, Hồng y Robert Francis Prevost có lẽ muốn nhấn mạnh đến sứ mệnh xã hội của giáo hội, nhưng ngài cũng không quên kêu gọi mọi người nắm tay nhau để chúng ta tiến bước. Thách thức lâu dài đối với Giáo hoàng Leo 14 vẫn là duy trì sự đoàn kết trong giáo hội, vốn bao gồm nhiều xu hướng khác nhau, thậm chí đối chọi nhau. Theo nhật báo Pháp Le Monde, nhiệm vụ phải thi hành ngay đối với tân giáo hoàng đó là tiếp tục chương trình cải cách của Thượng hội đồng giám mục về tính đồng nghị của giáo hội. Đây là những cuộc họp mà cố giáo hoàng Francisco đã khởi xướng và tổ chức trong hai năm 2023 và 2024 để bàn về tương lai của giáo hội, một giáo hội mà ngài mong muốn phải rộng mở hơn, có sự tham gia nhiều hơn của dân Chúa vào đời sống và sứ mệnh của giáo hội. Theo chiều hướng đó, một vấn đề vẫn còn để ngỏ, đó là vị trí của phụ nữ trong giáo hội, hiện vẫn chưa được xác định dứt khoát. Bản thân cố giáo hoàng Francisco chưa bao giờ tỏ lập trường rõ ràng về việc truyền chức phó tế cho phụ nữ. Tân giáo hoàng khi còn là hồng y thì đã tỏ thái độ dè dặt về vấn đề này. Những vấn đề khác cũng có thể gây chia rẽ đáng kể, chẳng hạn như về phụng vụ, tức là thánh lễ nên được cử hành theo nghi thức cũ hoặc nghi thức mới, hoặc về đạo đức, chẳng hạn như việc ban phước lành cho các cặp đôi đồng tính đã được cố giáo hoàng Francisco cho phép, hoặc không dứt phép thông công đối với những cặp đã ly dị và tái hôn. Một việc mà ngài ủng hộ tuy vẫn không thay đổi giáo lý. Trong những vấn đề này vẫn có sự chia rẽ giữa phe bảo thủ và phe cấp tiến trong giáo hội, cũng như có sự bất đồng của giáo hội các nước phương Nam vốn không chấp nhận những thay đổi. Một thách thức cũng to lớn không kém đối với giáo hoàng Leo 14, đó chính là nạn bạo hành tình dục mà từ nhiều năm qua đã gây tổn hại nặng nề cho uy tín của giáo hội công giáo. Bản thân giáo hoàng Leo 14, khi còn là giám mục ở Peru, cũng đã từng đối diện với một trong những vụ tai tiếng bạo hành tình dục lớn nhất tại nước này. vào năm 2018, của giáo hoàng Francisco đã ban hành một số biện pháp để ngăn chặn các vụ bạo hành tình dục. Nhưng nếu như giáo hội của các nước phương Tây, nhất là ở Pháp, Hoa Kỳ hay Đức, đã có những cải thiện đáng kể về mặt này, tuy chưa hoàn toàn triệt tiêu, thì giáo hội của các nước phương Nam, đặc biệt là ở châu Á và châu Phi, vẫn chưa có thay đổi gì. Một thách thức khác đối với tân giáo hoàng Leo XIV chính là tình trạng giáo dân ngày càng ít đến nhà thờ và số người đi tu để thành linh mục ngày càng giảm. Chẳng hạn như ở Đức, trong năm 2022 đã có hơn nửa triệu người rời bỏ giáo hội. Tại Pháp, số người được rửa tội cũng đang trong chiều hướng giảm. Đối với quốc tế, theo nhật báo Le Monde, giáo hội Công giáo dưới triều Leo XIV chắc chắn là sẽ tiếp tục chính sách ngoại giao của cố giáo hoàng Francisco, tức là vẫn mạnh dạn lên tiếng về các hồ sơ nóng của thế giới, như ngài đã nhiều lần tỏ lập trường về chiến tranh ở Gaza hay về chiến tranh Ukraine. Nhưng trong một thế giới mà xu hướng độc đoán hay dân túy đang trỗi dậy mạnh mẽ, tiếng nói của Tòa Thánh càng khó mà gây tác động, thậm chí còn bị đánh phá. Chính quyền Donald Trump đã cực lực đả kích đường lối của cố giáo hoàng Francisco về di dân. Ngược lại, tân giáo hoàng Leo XIV trước đây cũng đã nhiều lần chỉ trích chính sách chống nhập cư của Trump ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Cộng hòa.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương trình bày. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Phan Minh, tiếp đến là tạp chí Người Pháp nước Pháp, Tuấn Thảo giới thiệu đầu bếp Pháp Jean-François Maillet, hiện tượng ngành xuất bản nhờ sách dạy nấu ăn đơn giản, và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh thực hiện về chủ đề bầu cử tổng thống ở Romania, một cuộc bỏ phiếu dưới sự ảnh hưởng Nga-Mỹ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, thế nhưng ngay bây giờ mời quý vị theo dõi một theo dòng thời sự do Trọng Thành trình bày về chủ đề tông hiệu Leo XIV của giáo hoàng người Mỹ đầu tiên có ý nghĩa như thế nào.
Kính thưa quý vị, ngày hôm qua mùng 8 tháng 5, 2025, Hồng y người Mỹ Robert Francis Prevost được mất nghị Hồng y bầu làm giáo hoàng thứ 267 của đạo Công giáo. Quyết định đầu tiên của tân giáo hoàng là lựa chọn tông hiệu. Tông hiệu Leo XIV mà Hồng y Prevost lựa chọn có ý nghĩa gì? Chọn tông hiệu giáo hoàng không phải là một quy định chính thức của giáo hội mà là quyết định cá nhân của các giáo hoàng. Nhưng lựa chọn này đã trở thành truyền thống trong đạo Công giáo từ đầu thế kỷ thứ 6. Theo nhà Vatican học John Allen thì tông hiệu là dấu hiệu đầu tiên mà một tân giáo hoàng cho thấy về dấu ấn mà ông muốn mang lại cho triều đại giáo hoàng của mình.
Theo nhiều chuyên gia, tông hiệu của tân giáo hoàng có thể nói lên nhiều điều về những ưu tiên, các giá trị mà lãnh đạo giáo hội muốn khẳng định, mong muốn cải cách, chủ trương tiếp nối người tiền nhiệm hay xu hướng duy trì các giá trị truyền thống, v.v. Chọn tông hiệu là một cách để tưởng nhớ đến người tiền nhiệm.
Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã quyết định chọn tông hiệu này sau khi người tiền nhiệm John Paul đệ nhất đột tử chỉ 33 ngày sau khi đắc cử. John Paul là ghép tông hiệu của hai giáo hoàng tiền nhiệm Paul VI và Paul XXII. Giáo hoàng Benedicto XVI sau khi đắc cử năm 2005 đã cho biết việc lựa chọn tông hiệu này trước hết là để tưởng nhớ đến giáo hoàng Benedicto XV, người từng lãnh đạo giáo hội trong giai đoạn khó khăn của đệ nhất thế chiến. Nhưng lựa chọn này cũng là để tưởng nhớ đến thánh Benedicto của thành Norcia, thế kỷ thứ 6, người được coi là cha đẻ của lối sống khổ hạnh trong các tu viện, một trong các nền tảng của nền văn minh châu Âu. Trả lời RFI, nhà báo Geneviève Dandruy, chuyên về Công giáo, cựu phóng viên của RFI cho biết, khi quyết định chọn tông hiệu Leo XIV, Hồng y người Mỹ Prevost cùng lúc muốn tự khẳng định là người kế thừa người tiền nhiệm Francisco và giáo hoàng Leo XIII, với định hướng chung là hành động vì những người thấp cổ, bé họng trong xã hội.
Cố giáo hoàng Francisco trong nhiệm kỳ của ngài nổi tiếng với danh hiệu vị giáo hoàng của người nghèo, những người khốn khổ, vị giáo hoàng của môi trường với thông điệp bảo vệ môi trường Laudato Si sẽ vĩnh viễn in dấu như thông điệp lớn nhất trong triều đại giáo hoàng của ngài. Còn với giáo hoàng Leo XIII thì sao?
Nhà báo Geneviève Dandruy giải thích, Leo XIV kế thừa Leo XIII ở nhiều điều, đây chính là vị giáo hoàng đã công bố tông huấn được dịch là tân sự hay những điều mới mẻ vào năm 1891. Và giai đoạn mà thế giới đang trong thay đổi lớn khi giới công nhân đang trong tình trạng thống khổ. Vì vậy đây là một thông điệp sẽ đặt nền móng cho học thuyết về xã hội của giáo hội Công giáo. Với học thuyết về xã hội này, giáo hội can thiệp vào các vấn đề công lý, vào các vấn đề kinh tế. Giáo hội quan tâm đến thế giới kinh tế và theo tôi, khi lựa chọn tông hiệu này, giáo hoàng Leo XIV đã quyết định theo đuổi đường hướng nói trên. Hết lời dẫn. Ít giờ sau khi danh tính của tân giáo hoàng được công bố, người phụ trách truyền thông của Vatican xác nhận tông hiệu này trực tiếp liên hệ với giáo hoàng Leo XIII, một trong những giáo hoàng tại vị lâu nhất trong lịch sử. Giáo hoàng Leo XIII cuối thế kỷ 19 từng tập trung lên án tình trạng bần cùng của giới công nhân, lên án những thái quá của chủ nghĩa tư bản, cổ vũ cho việc đãi ngộ công bằng hơn với người lao động, thậm chí khuyến khích phát triển các nghiệp đoàn. Bác bỏ các tư tưởng xã hội chủ nghĩa đang bắt đầu ảnh hưởng mạnh mẽ tại châu Âu vào thời điểm đó, nhưng trong tông huấn tân sự 1891, giáo hoàng Leo XIII cũng tố cáo, chỉ trích việc một thiểu số thâu tóm toàn bộ các ngành công nghiệp và thương mại, áp đặt một ách cai trị tàn bạo đối với giới vô sản. Hết lời dẫn. Những lý tưởng xã hội của vị giáo hoàng thế kỷ 19 ắt hẳn đã gây nhiều đồng vọng với tân giáo hoàng, từng là lãnh đạo dòng thánh Augustino, một dòng tu khổ hạnh với ba phương châm vâng phục, khó nghèo và tịnh khiết, và có hàng chục năm hoạt động tại Peru, một quốc gia nghèo ở khu vực Nam Mỹ.
Việc lựa chọn tông hiệu Leo gợi nhắc đến giáo hoàng Leo XIII còn có thêm một ý nghĩa khác. Trả lời đài France Info, sử gia về Công giáo Martin Dumont, Đại học Sorbonne Paris, tác giả một luận án về Leo XIII và nước Pháp, cho biết ông đã sững sờ đến mức không tin vào tai mình khi được biết vị tân giáo hoàng người Mỹ chọn tông hiệu Leo XIV.
Sử gia Martin Dumont nhấn mạnh là Leo XIII chính là vị giáo hoàng đã phát triển rất mạnh quan hệ giữa giáo hội hoàn vũ và nước Mỹ vào thời điểm mà giáo hội Công giáo Mỹ còn phôi thai. Tương tự như các chuyên gia khác, vị sử gia Pháp tin tưởng là việc lựa chọn tông hiệu này để ngỏ nhiều khả năng là vị giáo hoàng mới sẽ tập trung nỗ lực vì lợi ích của những người nghèo, những người thấp cổ bé họng, như vị giáo hoàng tiền nhiệm thế kỷ 19 và giáo hoàng Francisco vừa qua đời. Việc một người Mỹ sinh trưởng tại Chicago, đứng đầu giáo hội Công giáo, tiếp nối truyền thống của Leo XIII, được hy vọng sẽ giúp cho Vatican cũng tiếp nhận được những ảnh hưởng tích cực từ phía giáo hội Hoa Kỳ với phong cách quản trị chuyên nghiệp theo vị chuyên gia này.
Chuyên gia về giáo hội Công giáo và toàn cầu hóa Charles Mercier, Đại học Bordeaux và là thành viên Viện Đại học Pháp, chú ý đến một phương diện khác trong quan hệ giữa vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên mang tông hiệu Leo với nước Mỹ.
Đó là tân giáo hoàng sẽ phải đối đầu với trào lưu chính trị bảo thủ của nước Mỹ đang trỗi dậy mạnh mẽ với nỗ lực của những chính trị gia hàng đầu như Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hay bản thân Tổng thống Donald Trump đang tìm cách chi phối những người Công giáo Mỹ. Trong cuộc bầu cử cuối năm 2024 vừa qua, 58% người Công giáo Mỹ đã bầu cho ông Donald Trump, cao hơn từ 8 cho đến 10 điểm so với các kỳ bầu cử trước. Nhà thần học Massimo Fagioli, giáo sư Đại học Villanova ở Philadelphia, Mỹ, trên mạng X nhận định, việc bầu chọn giáo hoàng người Mỹ với tông hiệu Leo XIV, quan điểm thiên về tranh đấu cho công lý xã hội, bảo vệ những người yếu thế, là một thách thức gián tiếp gửi đến chính quyền Donald Trump. Ít tháng trước khi trở thành giáo hoàng, vị hồng y người Mỹ đã từng lên án trực diện Phó Tổng thống J.D. Vance đã sai lầm. Ông nói, Chúa Giê-xu không hề dạy chúng ta phân biệt đối xử trong tình yêu dành cho đồng loại. Ngay sau phát biểu của giáo hoàng tương lai, Laura Loomer, một nhân vật có nhiều ảnh hưởng trong giới cực hữu Mỹ, thân cận với Tổng thống Trump, đã gọi giáo hoàng tương lai là thành phần theo chủ nghĩa Mác và Ukis, một thuật ngữ thường được những người cực hữu dùng để lên án các quan điểm thiên tả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tân giáo hoàng Leo XIV cử hành thánh lễ đầu tiên sau khi được bầu chọn. Nga rầm rộ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng Đức Quốc xã. Chiến sự leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan. Mỗi ngày một sự kiện, những thách thức đang chờ đón giáo hoàng Leo XIV. Theo dòng thời sự, tông hiệu Leo XIV của giáo hoàng người Mỹ đầu tiên có ý nghĩa như thế nào? Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Phan Minh biên soạn.
Điểm báo. Thưa quý vị, sự kiện Hồng y Robert Francis Prevost được bầu làm giáo hoàng và lấy tông hiệu Leo XIV là chủ đề được tất cả các báo Pháp quan tâm hôm nay mùng 9 tháng 5 2025.
Trang nhắc và bài sao luận của báo Le Figaro mô tả giáo hoàng Leo XIV là một người khiêm tốn và kính đáo. Trước đây, ngài từng là giám mục tại Chiclayo, Peru. Nhật báo Thiên Hữu nhận định việc Leo XIV được chọn làm giáo hoàng phản ánh việc giáo hội giờ đây đang tích cực hướng về các quốc gia Nam Bán Cầu.
Ngài được kỳ vọng sẽ tiếp nối sứ mệnh giang dở của giáo hoàng Francisco trong việc bảo vệ môi trường và chăm sóc người nghèo. Những vấn đề đã được Francisco đặc biệt chú trọng trong suốt triều đại của mình. Một trong những thách thức lớn của Leo 14 sẽ là vạch ra đường hướng rõ ràng đối với các hồ sơ nhạy cảm như cách ứng xử với những người ly dị, các cặp đôi đồng tính và làm thế nào để duy trì sự đồng nhất trong giáo hội. Le Figaro nhấn mạnh đến việc tân giáo hoàng sẽ phải tiếp nối những cải cách trong giáo hội mà giáo hoàng Francisco đã khởi xướng, đặc biệt là việc tái tổ chức các bộ phận trong giáo triều. Với kinh nghiệm từng lãnh đạo bộ giám mục, giáo hoàng Leo 14 sẽ có cái nhìn rõ ràng và chuyên sâu về vấn đề này. Ngài cũng sẽ phải đối mặt với thách thức duy trì một giáo hội thống nhất trong thời đại số, nơi mạng xã hội và thông tin truyền thông có thể tác động mạnh mẽ đến hình ảnh và sự đoàn kết của giáo hội.
Về phần mình, trang nhất và bài sơ luận của báo Libération nhấn mạnh đến việc giáo hoàng Leo 14 được bầu một cách nhanh chóng, chỉ sau 4 vòng bỏ phiếu trong vòng 2 ngày, trong bối cảnh giới quan sát đã tưởng rằng ứng viên sáng giá nhất là Hồng Y Pietro Parolin, cánh tay phải của giáo hoàng Francisco, gần như chắc chắn sẽ đắc cử. Nhà báo Thiên Tài cũng lưu ý rằng giáo hoàng Leo 14 không có mối quan hệ gần gũi với chính trường Mỹ nói chung, Tổng thống Donald Trump nói riêng, và điều này giúp cho ngài duy trì một hình ảnh không bị chi phối bởi các yếu tố chính trị.
Một điểm đáng chú ý là ảnh hưởng của thần học giải phóng đối với giáo hoàng Leo 14 đã hình thành trong suốt thời gian ngài sống ở Nam Mỹ. Thần học này đặc biệt chú trọng đến công lý xã hội và quyền lợi của người nghèo, cũng như đấu tranh chống lại các bất công xã hội. Ngài đã tiếp cận các vấn đề này trong suốt thời gian ở Peru và sẽ mang theo những giá trị này khi lãnh đạo giáo hội toàn cầu. Libération nhấn mạnh về những thách thức mà tân giáo hoàng sẽ phải đối mặt, đặc biệt là trong việc giải quyết những vấn đề gây tranh cãi trong giáo hội như lạm dụng tình dục và những vấn đề đạo đức liên quan đến vị trí của phụ nữ trong giáo hội. Mặc dù đã có một sự thay đổi nhỏ dưới triều đại của giáo hoàng Francisco, nhưng các vấn đề này vẫn là một hồ sơ chông gai và Leo 14 sẽ phải can đảm và đưa ra những quyết định khó khăn để khôi phục sự tín nhiệm của tín đồ.
Cùng chủ đề, trang nhất và bài sơ luận của báo Le Croix mô tả việc bầu chọn giáo hoàng lần này là một khoảnh khắc đoàn kết cao giữa các hồng y đến từ 70 nước khác nhau. Sự vui mừng của người dân tại các thành phố lớn như Chicago, Hoa Kỳ và Lima, Peru, nơi giáo hoàng Leo 14 đã từng sống, cho thấy sự kỳ vọng lớn lao đối với ngài.
Mặc dù là một người đến từ Hoa Kỳ, giáo hoàng Leo 14 đã tạo được sự đồng cảm mạnh mẽ với các tín hữu trên toàn thế giới, đặc biệt là với những người đang phải đối mặt với các vấn đề xã hội và công lý. Nhật báo Công giáo đặc biệt nhấn mạnh, tân giáo hoàng là người được kỳ vọng sẽ đi theo con đường mà giáo hoàng Francisco đã vạch ra, nhất là trong việc quan tâm đến những vùng ngoại vi của xã hội. Điều này có nghĩa là ngài sẽ không chỉ tập trung vào các vấn đề trong lòng giáo hội, mà còn phải đối mặt với những thách thức xã hội lớn hơn, bao gồm chiến tranh, xung đột tôn giáo và các vấn đề về công lý xã hội. Cuối cùng, Le Croix đặt câu hỏi, giáo hoàng Leo 14 sẽ đối mặt với những thử thách sắp tới ra sao? Bài xã luận nhấn mạnh rằng triều đại của ngài sẽ không chỉ bao gồm một loạt các nhiệm vụ hành chính và tôn giáo, mà còn là hành trình khám phá bản thân để thực sự trở thành một giáo hoàng lãnh đạo giáo hội toàn cầu.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang nước Nga, báo Le Figaro có bài viết mang tựa tại quảng trường đỏ Putin và các đồng minh khiêu khích phương Tây. Người dân Moscow đã chứng kiến những cảnh tượng bất thường trước buổi diễu binh quân sự lớn vào sáng nay kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Đức.
Trong tuần này, những quân nhân Trung Quốc đã luyện tập tại trung tâm thủ đô Moscow và được chào đón bởi hàng trăm người đồng hương nhiệt tình vẫy cờ đỏ và hát các bài hát ái quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Moscow hôm 7 tháng 5 là khách mời danh dự của buổi lễ kỷ niệm năm nay, có ý nghĩa đặc biệt đối với chính quyền Nga.
Theo báo Le Figaro, đây là cơ hội để hai nhà lãnh đạo thể hiện tình hữu nghị và cho thấy rõ một mặt trận chống phương Tây. Lãnh đạo Trung Quốc đã nói về sự thay đổi trong thế giới đế quốc, trong khi chủ nhân Điện Kremlin đã so sánh chiến thắng Đức Quốc xã với cuộc chiến ở Ukraine. Chính quyền Nga thậm chí còn tính đến chuyện đề xuất đổi tên thành phố Volgograd trở thành Stalingrad. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát cho thấy đa số dân phản đối đổi tên thành phố để không bị giam mình trong quá khứ.
Ngoài các quân nhân Trung Quốc, quân đội từ nhiều quốc gia khác tham gia diễu binh bao gồm Việt Nam, Lào và Miến Điện, nhiều lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới có mặt như Tổng thống Brazil Lula da Silva. Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo như Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hủy chuyến đi do căng thẳng với Pakistan. Diễu binh lần này cũng trưng bày những chiếc xe tăng T-34 nổi tiếng, cũng như các thiết bị quân sự hiện đại. Chính quyền Nga muốn thể hiện sự kiên cường của lực lượng vũ trang, mặc dù phải đối mặt với chi phí nặng nề của cuộc chiến ở Ukraine.
Về cuộc thương chiến mà Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động với toàn thế giới, tờ báo Kinh tế Lyseko dành bài xã luận tán dương Anh quốc khi trở thành nước đầu tiên đạt được thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ Trump II, trong bối cảnh Liên hiệp châu Âu đang tính đến chuyện ban hành các biện pháp trừng phạt để trả đũa Washington. Nhật báo kinh tế Liseko nhận định Liên Âu có thể nên học hỏi chiến lược của London để đối phó hiệu quả hơn với Donald Trump.
Đúng ngày Ủy ban châu Âu công bố danh sách các sản phẩm Hoa Kỳ sẽ bị đánh thuế nếu Donald Trump tiếp tục cuộc chiến thương mại, chủ nhân Nhà Trắng đã tuyên bố long trọng về một thỏa thuận thương mại toàn diện với Vương quốc Anh. Điều này khiến giới quan sát so sánh cách thức đàm phán của Thủ tướng Anh Keir Starmer và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Thực tế là Thủ tướng Starmer đã có một thỏa thuận, trong khi Liên Âu chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng. Tuy nhiên, so sánh này không đơn giản trong bối cảnh cán cân thương mại giữa Anh và Mỹ khá cân bằng, xuất khẩu 59,3 tỷ bảng và nhập khẩu 57,1 tỷ bảng. Trong khi đó, Liên Âu xuất khẩu sang Mỹ tới 504 tỷ euro nhưng chỉ nhập khẩu 347 tỷ euro. Chiến lược của Anh quốc là đàm phán kín đáo và nhượng bộ về thuế công nghệ GAFAM. Vương quốc Anh cũng thành công trong việc xuất khẩu 100.000 ô tô sang Hoa Kỳ mà không bị đánh thuế cao. Có thể thấy rằng chiến lược của London hiệu quả hơn so với cách tiếp cận cứng rắn của Liên Âu. Lấy dịch của kết luận rằng Donald Trump muốn có những chiến thắng mang tính biểu tượng. Vì vậy, Liên Âu phải khôn khéo hơn thay vì kiêu ngạo và cứng nhắc.
Vẫn liên quan đến Donald Trump, tờ báo Le Monde có bài viết có mặt tại Washington, Thủ tướng Mark Carney tái khẳng định chủ quyền của Canada. Trong cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Mỹ hôm 6 tháng 5, Thủ tướng Canada đã khẳng định rằng Canada không phải để sao bán. Tờ báo nhận xét cuộc gặp này là một phép thử quan trọng đối với tân Thủ tướng Canada.
Donald Trump đã dành những lời có cánh cho Mark Carney, gọi ông là một người tranh luận xuất sắc và rất tài năng. Mark Carney cũng đáp lại khi ca ngợi Donald Trump là một tổng thống có tầm ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang vấn đề sáp nhập Canada khi Donald Trump một lần nữa nhắc đến biên giới giữa hai quốc gia là giả tạo. Ông còn cho rằng, nếu Canada trở thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ, người dân Canada sẽ hưởng nhiều lợi ích về thuế. Đáp lại, Thủ tướng Carney tỏ ra bình tĩnh và trả lời khéo léo rằng, như trong lĩnh vực bất động sản mà ông Donald Trump rất quen thuộc, có những nơi không bao giờ có thể bán được. Chúng tôi đang ngồi tại một nơi như vậy, tức Nhà Trắng. Cũng giống như cung điện Buckingham mà ông từng đến thăm, Canada sẽ không bao giờ được giao bán, lời lẽ trong nguyên văn. Tờ báo kết luận rằng, mặc dù cuộc gặp này không mang lại kết quả cụ thể nào, Mark Carney đã thể hiện khả năng xử lý tình huống rất tốt. Thủ tướng Canada tránh đối đầu trực diện và cũng không để bị Tổng thống Mỹ lấn át, đồng thời vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của Canada trong những vấn đề quan trọng.
Trong lĩnh vực thể thao, tờ báo Le Figaro vui mừng trước việc câu lạc bộ Paris Saint-Germain giành vé vào chung kết Champions League 2024-2025 sau khi đánh bại câu lạc bộ Arsenal của Anh quốc ở bán kết với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận.
Tờ báo Thiên Hữu nhận xét đây là một hành trình không ai ngờ tới vào đầu mùa giải. Mặc dù thiếu Kylian Mbappe, huấn luyện viên Luis Enrique đã thay đổi đội bóng. Tiền đạo Ousmane Dembele cũng lột xác trong mùa giải vừa qua với 33 bàn thắng, đóng vai trò quan trọng ở Champions League. Chiến thắng trước Manchester City đã giúp PSG tìm lại phong độ. Sau đó câu lạc bộ Pháp đã loại Liverpool ở vòng 1/8 trước khi đánh bại Aston Villa và Arsenal. Tờ báo trích dẫn câu nói đùa của Luis Enrique rằng League 1 giờ không còn bị coi thường nữa, cho thấy PSG hoàn toàn có thể đánh bại Inter Milan trong trận chung kết và lần đầu tiên đăng quang ở giải đấu danh giá này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Quý vị vừa nghe một điểm báo của Phan Minh thực hiện. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tuấn Thảo giới thiệu đầu bếp Pháp Jean-François Maillet, hiện tượng ngành xuất bản nhờ sách dạy nấu ăn đơn giản.
Mỗi lần đến dịp lễ lạc hay ăn mừng sinh nhật, các hộ gia đình ở Pháp thường hay tặng cho nhau thời trang mỹ phẩm, sách in, đĩa nhạc, smartphone hay hàng công nghệ. Riêng trong ngành xuất bản, một trong những món quà tặng phổ biến vẫn là các tựa sách về nghệ thuật ẩm thực, và đặc biệt hơn nữa là sách dạy nấu ăn. Tại Pháp, gương mặt thành công nhất trong lĩnh vực này chính là đầu bếp kim nhà nhiếp ảnh Jean-François Maillet. Năm nay 58 tuổi, anh Jean-François Maillet sinh trưởng tại Montargis, vùng sông Loa. Từ thời còn nhỏ, anh có hai niềm đam mê là nấu ăn và chụp ảnh. Trong những năm tháng đầu đời, anh chọn nghề đầu bếp và ghi tên theo học các trường dạy nấu ăn nổi tiếng. Sau khi đậu thủ khoa trường ẩm thực Ferrandi, hạng nhất trên số 2.000 thí sinh, anh đã bắt đầu làm việc với các đầu bếp trứ danh như Michel Carrevert hay Michel Rostand. Nhớ là giai đoạn này, anh vẫn còn giữ nguyên quyển sách của thầy Joël Robuchon với hàng chữ ký tặng cho cậu học trò giỏi nhất của ông.
Mặc dù có tài nấu ăn, nhưng Jean-François May không nhắm tới chuyện kinh doanh nhà hàng hay nuôi mộng đoạt sao Michelin. Thực ra, anh muốn dung hòa cả hai niềm đam mê đầu đời của mình. Chính cũng vì thế mà anh dần chuyển sang khai thác nghề chụp ảnh. Một cách tài tình, anh đã thực hiện nhiều bài phóng sự nhiếp ảnh cho các tạp chí Pháp như Saveur, Géo hay Paris Match. Với thời gian, anh gây dựng uy tín của một người giỏi nấu ăn và có tài chụp ảnh, không chỉ món ăn ở trên đĩa mà còn gợi lên được không gian văn hóa xung quanh. Từ việc chụp ảnh đến chuyện xuất bản sách chỉ có một bước nhỏ, nhưng bản thân anh cũng không thể ngờ rằng sách của anh sẽ bán chạy như vậy. Quyển sách Simplissime gồm 100 công thức nấu ăn cực kỳ đơn giản do nhà xuất bản Hachette phát hành, lập kỷ lục số bán với hơn 3 triệu bản. Trả lời phỏng vấn của đài RFI Pháp ngữ, anh Jean-François May trước hết giải thích vì sao sách ẩm thực lại thịnh hành đến như vậy.
Je pense que la cuisine en France est quelque chose d'important. On parle toujours du grand pays de la gastronomie, mais bon, parce qu'on a des grands chefs, mais c'est aussi quelque chose de bien manger au quotidien, on a des bons produits. De...
Theo tôi, ẩm thực luôn có một vai trò quan trọng trong xã hội Pháp. Người ta tưởng hay nói về nước Pháp như một cường quốc ẩm thực với nhiều đầu bếp nổi tiếng trên thế giới. Nhưng bên cạnh đó còn có chuyện ăn uống thường ngày. Người tiêu dùng ở Pháp thường quan tâm đến chuyện đi chợ mua thực phẩm cũng như dành một chút thời gian để nấu các món ăn gia đình. Và dĩ nhiên là khi nấu các món ăn vào những ngày cuối tuần hay khi có dịp quay quần lại với nhau, chung vui với bạn bè hay người thân, thì các hộ gia đình Pháp thường hay chọn những món đơn giản như thịt bò hầm, cà rốt, cánh gà chiên hay đùi gà quay, mì sợi trộn phô mai hay khoai tây đút lò. Người tiêu dùng tìm thấy các món ăn này trên mạng hay trong những quyển sách chuyên về các món dễ làm.
Trong thời gian gần đây, đâu là những tự sách chuyên về ẩm thực bán chạy nhất và các quyển sách này chủ yếu nhắm vào những thành phần độc giả nào? Tác giả Jean-François May cho biết.
Amélie marche très très bien. Les livres de grands chefs marchent bien parce qu'ils s'adressent aussi à des gens déjà qui les achètent.
Nhiều độc giả không chỉ hưởng ứng sách do tôi viết, mà còn mua khá nhiều cuốn sách của giới đầu bếp chứ danh. Ở đây có thể phân biệt thành nhiều đối tượng bạn đọc khác nhau. Có người mua sách để học cách nấu ăn, có người mua sách chủ yếu để làm quà tặng, cũng có người mua sách để làm kỷ niệm, để nhớ lại một quán ăn hay một đầu bếp nổi tiếng mà họ từng có dịp trải nghiệm. Ngoài ra, có một thành phần độc giả mà ít ai nghĩ tới, đó là những người muốn trở thành đầu bếp chuyên nghiệp. Họ đang được đào tạo cho các trường dạy nấu ăn để phục vụ trong ngành nhà hàng khách sạn. Những quyển sách của các bậc thầy chứ danh giống như những quyển cẩm nang, giúp cho họ trau dồi tay nghề, tìm thêm những ý tưởng sáng tạo.
Et puis surtout ces livres de grands chefs s'adressent à tous les gens qui font des écoles hôtelières, vous savez, ou les petits chefs qui rêvent d'un jour de devenir des grands chefs, donc ils achètent des livres pour se perfectionner dans les grandes cuisines de notre pays.
Sách ẩm thực có đến hàng trăm tựa đủ loại, vậy thì loại nào được độc giả Pháp hưởng ứng nhiều nhất? Phải chăng đó là các loại sách hướng dẫn tiện dụng, các quyển sách minh họa của các đầu bếp có sao Michelin, hay đơn thuần hơn nữa, các quyển sách nói về các món ăn truyền thống có từ nhiều đời qua? Đầu bếp Jean-François May nhận xét.
J'ai fait le constat, moi j'ai fait plus d'une centaine de livres de cuisine, et puis l'année dernière j'ai sorti les livres de la collection Simplissime, parce que j'ai juste répondu à une demande qui était simple, c'est que les gens voulaient réussir à faire les recettes et trouver les produits au coin de la rue.
Sau một thời gian cho phát hành nhiều quyển sách, tôi nhận thấy rằng người tiêu dùng ở Pháp thực sự có một nhu cầu khá giản dị. Họ muốn tìm những món dễ nấu ở nhà, không công phu mà cũng chẳng tốn quá nhiều tiền. Nhưng quan trọng hơn nữa là các thành phần chế biến không nằm ở đâu xa, mà lại được bán ngoài siêu thị gần nhà. Yếu tố này giúp tiết kiệm tiền và thời gian di chuyển. Quyển sách Simplissime của tôi đáp ứng đúng nhu cầu này của người tiêu dùng. Một quyển sách mang tính thực dụng, có thể được dùng thường xuyên, chứ không nên để quên trên kệ sách như một vật trang trí.
Il femmes, gens qui ont énormément de livres de cuisine, ne s'en servent pas parce qu'ils achètent surtout les livres extrêmement beaux, extrêmement bien faits, avec des belles photographies qui sont.
Trên thị trường xuất bản Pháp có khá nhiều tựa sách nhắm vào thành phần bạn đọc yêu thích các quyển sách tuyệt đẹp với lối in ấn công phu, cách thiết kế cầu kỳ, ảnh chụp in trên giấy bóng loáng, ngoạn mục bắt mắt, lộng lẫy màu sắc. Đối tượng này mua sách ẩm thực như một tác phẩm thủ công, một vận dụng trang trí nghệ thuật. Họ mua tặng phẩm xinh xắn để làm quà biếu cho người thân, thậm chí có nhiều bạn đọc chuyên sưu tầm các loại sách như vậy, các tựa sách đắt tiền sang trọng dành cho dòng ẩm thực cầu kỳ cao cấp. Tôi lại có một chủ trương khác, tôi khuyến khích bạn đọc nên xem qua những quyển sách mà tôi gọi là thường ngày, đọc vài trang khi có nhu cầu, chứ không cần đọc từ đầu đến cuối. Trong gia đình, mẹ tôi được bà ngoại tặng cho quyển sách Je sais cuisiner, tức là tôi biết nấu ăn của tác giả Jeanette Masio, được in lần đầu vào năm 1932. Cho tới giờ này, mẹ tôi còn dùng quyển sách này và tôi cũng thường dùng ở nhà một quyển như vậy. Có khá nhiều món ăn do tính đơn giản nên ít thay đổi so với công thức được tìm thấy hiện giờ trên mạng.
De livres qui fonctionnent dans les recettes et qui soient des livres du quotidien. Il y a les vieux, le vieux Jeanette Masio de notre maman, ma mère n'avait que celui-là et elle s'en sert encore.
Trên đà thành công này, đầu bếp kiêm nhà nhiếp ảnh Jean-François May tiếp tục cho ra mắt nhiều quyển sách chủ đề khác, liệt kê những công thức nấu ăn tùy theo túi tiền, theo mùa, trào lưu hoặc trường phái, như ăn chay vegetarian hay ăn thịt cá chỉ một lần trong ngày, flexitarian, v.v. Sở dĩ tủ sách Simplissime của Jean-François May thành công là vì anh biết đánh trúng tâm lý của độc giả ở Pháp, tiết kiệm tiền cũng như thời gian. Tác giả này ngày càng trở thành một hiện tượng trong ngành xuất bản nhờ biết cập nhật những công thức nấu ăn vô cùng dễ làm, cực kỳ đơn giản.
Người Pháp nước Pháp do Tuấn Thảo thực hiện. Tiếp theo mời quý vị theo dõi tạp chí tiêu điểm thời sự do Minh Anh trình bày về bầu cử tổng thống tại Romania, một cuộc bỏ phiếu dưới sự ảnh hưởng Nga-Mỹ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí tiêu điểm.
Thưa quý vị, trong cuộc bỏ phiếu vòng 1 ngày 4 tháng 5 vừa qua, ứng viên Tổng thống George Simion, lãnh đạo đảng cực hữu Liên minh Đoàn kết Romania-AUR, mang xu hướng chủ nghĩa dân tộc, đã về đầu với 41% lá phiếu ủng hộ. Ông sẽ đối đầu với ứng viên cánh trung ủng hộ châu Âu, Nicușoara, thị trưởng thành Bucharest vào ngày 18 tháng 5. Một cuộc đọ sức sẽ được Washington và Brussels, thậm chí cả Moscow, theo dõi chặt chẽ. Chiến thắng áp đảo này của George Simion được cho như là một đòn sét đánh cho phe cánh trung tại Romania nói riêng và Liên hiệp châu Âu nói chung. Việc tòa bảo hiến Romania hồi cuối tháng 12 năm 2024 hủy kết quả bầu cử vòng 1 diễn ra một tháng trước đó đã không ngăn cản được đà tiến của phe cực hữu, chủ trương bài châu Âu chống viện trợ quân sự Ukraine, mang nặng chủ nghĩa dân tộc, chủ quyền quốc gia. Nhưng có lẽ cú sốc chính trị đầu tiên là vào ngày 24 tháng 11 năm 2024, ứng viên đảng cực hữu ông Calin Georgescu, một nhân vật ít có tiếng tăm, có chủ trương thân Nga, bài Do Thái, chống tiêm ngừa COVID, đã gây bất ngờ khi về đầu vòng một cuộc đua tranh cử tổng thống với gần 23% lá phiếu ủng hộ, thông qua một chiến dịch vận động tranh cử được thực hiện duy nhất trên TikTok, một cú sốc lớn cho các đảng truyền thống thay phiên nhau cầm quyền tại Romania kể từ khi chế độ Cộng sản sụp đổ vào cuối những năm 1980.
Đòn sét đánh thứ hai là vào tháng 12 năm 2024, hai ngày trước khi diễn ra vòng 2 cuộc bỏ phiếu đối đầu giữa Georgescu và một ứng viên ủng hộ châu Âu, Tòa Bảo hiến Romania ra phán quyết quy trình bầu cử đã bị vi phạm và do vậy phải hủy bỏ. Các cuộc điều tra còn cho rằng ông Georgescu đã được hưởng lợi từ sự can thiệp của nước ngoài, bao gồm cả các chiến dịch gây ảnh hưởng trên TikTok. Và đến ngày 11 tháng 3 năm nay, hai tháng trước khi tổ chức lại vòng một bầu cử, Ủy ban bầu cử thông báo loại ông Calin Georgescu ra khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống. Ông bị chỉ trích là đã có những phát biểu phê phán việc Romania gia nhập châu Âu và NATO, được hưởng lợi từ những can thiệp bất hợp pháp từ Nga. Cuối tháng 2 năm 2025, Georgescu còn bị cảnh sát bắt giữ, bị cáo buộc 6 tội danh, bao gồm cáo buộc âm mưu chống lại an ninh nhà nước.
Làm thế nào giải thích sự trỗi dậy mạnh mẽ của phe cực hữu Romania? Cuộc bầu cử tổng thống năm 2025 diễn ra vào lúc Romania với hơn 19 triệu dân đang phải đối mặt với tình hình kinh tế khó khăn. Thoát khỏi chế độ cộng sản vào cuối những năm 1980, gia nhập NATO vào năm 2004 và Liên hiệp châu Âu vào năm 2007, Romania vẫn nằm trong số các nước thành viên Liên Âu nghèo nhất.
Lạm phát tăng cao, nạn tham nhũng trầm kha là những yếu tố dẫn đến cảm giác mất niềm tin đối với giới chính trị gia và sự thụ động của họ. Trong chương trình Địa chính trị, nhà báo Florentin Cassone, tờ Courrier des Balkans nhận định.
Donc il y a une grande insécurité et oui sur le bilan de ces presque 20 ans d'adhésion à l'Union européenne.
Có một cảm giác bất an lớn sau 20 năm gia nhập Liên Âu. Ngày nay, người dân Romania bắt đầu nhìn sự việc với một góc nhìn lo lắng nhiều hơn so với năm 2007, thời điểm họ gia nhập Liên Âu. Vào lúc đó, việc gia nhập Liên hiệp châu Âu được xem như là một liều thuốc chữa bách bệnh. Giờ đây, đối với một bộ phận người dân, khi xem xét lại sự việc, họ nhận thấy rằng Liên Âu không đồng hành với sự giàu có, bởi vì có việc mở cửa thị trường, bãi bỏ các quy định về kinh tế, và nhiều người cảm thấy dễ bị tổn thương, rồi còn có sự cạnh tranh giữa người này với người khác là mất đi sự đoàn kết giữa họ với nhau.
Nếu như việc tòa bảo hiến quyết định hủy bỏ kết quả vòng một bầu cử tổng thống tháng 11 năm 2024 và cấm ông Calin Georgescu ra tranh cử đã khiến những người ủng hộ ông bất bình ồ ạt xuống đường phản đối, thì cuộc khủng hoảng bầu cử tại Romania còn làm nổi rõ một cuộc cạnh tranh giữa Liên minh Trump và Putin để chống lại phe theo chủ nghĩa trung dung ở châu Âu, theo như ghi nhận của trang Politico ngày 10 tháng 3. Romania có một vị trí địa chiến lược quan trọng cho Liên hiệp châu Âu, nhất là từ khi chiến tranh Ukraine bùng nổ. Quốc gia Đông Âu này có 600 km đường biên giới chung với Ukraine và hiện là điểm trung chuyển quan trọng để trung chuyển các thiết bị quân sự phương Tây đến Kiev. Ngoài ra, Romania sắp tiếp nhận căn cứ hải quân lớn nhất của NATO tại châu Âu, hiện đang trong quá trình xây dựng. Trong tầm nhìn này, Romania đang trở thành một địa bàn cho cuộc chiến hỗn hợp do Nga tiến hành. Cuộc bầu cử tổng thống Romania cũng nằm trong chiến lược gây bất ổn của Nga. Chiến dịch này đều được thực hiện qua TikTok, ứng dụng được sử dụng rộng rãi nhất tại Romania.
Theo trang Le Devoir ngày 3 tháng 5, trên mạng xã hội TikTok, những người gây ảnh hưởng dường như đã giúp thao túng cử tri bằng cách chia sẻ rộng rãi các nội dung ủng hộ Nga do các bot đăng tải và có lợi cho ứng cử viên Calin Georgescu. Bà Sylvia Marton, giảng viên Trường Đại học Khoa học Chính trị tại Bucharest, xác nhận kết luận của một số nhà quan sát hiểu rõ vấn đề này, cho biết các tuyên truyền chống hệ thống dường như đã được gián tiếp hỗ trợ bởi các cựu quân nhân, các lãnh đạo doanh nghiệp có lợi ích ở Nga, cũng như là các thành viên của giáo hội chính thống giáo.
Vì sao đông đảo cử tri tại Romania, một nước thành viên NATO, lại tỏ ra thân Nga, ủng hộ Putin? Chiến tranh Ukraine là yếu tố quan trọng trong cảm nhận của người dân Romania. Tại những vùng giáp biên giới với Ukraine, việc thường xuyên được nhận báo động, nhiều lần trong tuần, nguy cơ các mảnh vỡ tên lửa hay thôn rớt xuống từ trên không, khiến cảm giác bất an, lo lắng và mong mỏi một nền hòa bình ngày càng lớn. Ông Georgescu khi vận động tranh cử từng tuyên bố rằng thắng lợi bầu cử của ông là một thắng lợi của hòa bình. Thế nên, nhà sử học giáo sư danh dự Catherine Durandin trong chương trình Địa chính trị trên đài RFI Pháp ngữ đã có nhận định như sau.
Je crois que Poutine représente une sorte de vainqueur
Tôi nghĩ rằng ông Putin đại diện cho mẫu người của chiến thắng, có các giá trị gia đình truyền thống, chính thống. Vì vậy, có một sự thu hút đối với một người của hòa bình, vì ông Putin được coi như là người của hòa bình, Macron là người của chiến tranh, và Liên hiệp châu Âu thì đang tranh luận về chiến tranh. Theo tôi, điều này rất quan trọng như một sự thao túng tình cảm, một kiểu làm tỏa sáng quyền lực bên ngoài hệ thống nghị viện.
D'illumination du pouvoir hors du système parlementaire.
Nhưng không chỉ có Nga ra sức tác động lên bầu cử Romania sau khi có thông báo hủy kết quả vòng 1 và tổ chức lại cuộc bỏ phiếu, nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk đăng hàng chục tweet lên án nhà nước Romania là chuyên chế và bày tỏ ủng hộ Ceausescu. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance còn đưa ra một bài học dân chủ cho các nước đồng minh tại Hội nghị An ninh Munich khi lấy Romania làm ví dụ điển hình. Ông nói,
nếu nền dân chủ của quý vị có thể bị phá hủy chỉ vì vài trăm ngàn đô la tiền quảng cáo kỹ thuật số do một quốc gia nước ngoài chi trả, thì nền dân chủ đó ngay từ đầu đã không vững mạnh rồi, sẽ không có sự an toàn nếu một người sợ ý kiến của chính người dân nước mình.
Theo giới quan sát, nền dân chủ Romania hiện đang đối mặt với một trục Trump Putin liên quan đến việc thúc đẩy tư tưởng sức mạnh nam giới, một hệ tư tưởng mà ngày càng nhiều người tại Romania tuân theo và cũng khiến họ nhìn ông Vladimir Putin dưới một góc độ khác, như bà Catherine Duhondan giải thích ở trên. Nhưng có lẽ trên hết, đối với Moscow cũng như là Washington, thời Trump đệ nhị, thì Romania dường như còn là một quân cờ trong một cuộc chơi quyền lực chống Bruxelles. Sự co cụm theo chủ nghĩa dân tộc được Trump và Putin kích động không có gì là mới, nhưng với việc Romania có một nhà lãnh đạo có cùng tiếng nói với họ, thì châu Âu khó mà nói cùng một tiếng nói, nhất là về hồ sơ Ukraine. Trên đài truyền hình RT, ông Aurélien Duchesne, một cố vấn địa chính trị, phân tích như sau.
Cette effort massive d'ingérence russe, c'est l'idée qu'après la Hongrie et la Slovaquie,
nỗ lực can thiệp lớn này của Nga chính là ý tưởng cho rằng sau Hungary và Slovakia, Romania có thể là một quân cờ domino dễ đổ. Mục tiêu tiếp theo là Hy Lạp chẳng hạn. Chính quyền Trump cũng có cách nhìn tương tự về Romania, nghĩa là xem nước này như một quân cờ tiềm tàng để chia rẽ sự đoàn kết của châu Âu, ví dụ như để ngăn chặn những nỗ lực nhằm giải phóng quốc phòng châu Âu khỏi sự giám hộ của Mỹ.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast. Quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý thính giả, tạp chí của Minh Anh đã khép lại chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tân Giáo Hoàng Leo 14 cử hành thánh lễ đầu tiên sau khi được bầu chọn. Nga rầm rộ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng Đức Quốc xã. Chiến sự leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan. Mỗi ngày một sự kiện, những thách thức đang chào đón Giáo Hoàng Leo 14. Theo dòng thời sự, tông hiệu Leo 14 của Giáo Hoàng người Mỹ đầu tiên có ý nghĩa như thế nào? Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự, như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương thực hiện, và chương trình sẽ được tiếp tục với góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo nói về 50 năm giai thoại nhạc phẩm Telephone Mo của Nicole Croisille. Chúng tôi cũng xin phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp, Tuấn Thảo giới thiệu đầu bếp Pháp Jean-François Maillet, hiện tượng ngành xuất bản nhà sách dạy nấu ăn đơn giản. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Virgin đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.